Chào chị, chào em. Cho em hỏi chị về một trải nghiệm đáng nhớ nhất, về điều khác biệt lần đầu chị làm không ạ? Kỷ niệm đáng nhớ nhất về điều khác biệt lần đầu chị làm. Câu này nó hơi khó hiểu, để chị vận dụng cái đầu của chị để chị hiểu em đang. À, ý em đang muốn hỏi là cái điều đặc biệt mà lần đầu chị làm mà chị nhớ nhất đó là cái gì đúng không? Chị đoán vậy. Ok, chị nghĩ cái một trong những cái kỷ niệm mà chị nhớ nhất lần đầu chị làm đó là chị lần đầu có bầu thì nó phải khác rồi đúng không? Chị đi xe đạp từ nhỏ lớn nó không có gì đặc biệt hết, nhưng mà lúc đó là chị có bầu Eva được 7 tháng rưỡi, chị nghĩ vậy, 7 tháng rưỡi chị không nhớ chính xác, thì chị mới đi châu Âu với lại lúc đó là ông xã của chị, là chồng cũ của chị. Thì cái đáng nhớ của chị đó là chị chưa bao giờ đi máy bay mà có bầu hết. Mà khi em biết rồi, em còn nhỏ, em khi mà em chưa có bầu á, em đi máy bay em ngồi rất là thoải mái. Nhưng mà khi em có bầu, em ngồi trên máy bay mười mấy tiếng để em bay qua châu Âu, nó là một cực hình. Tại vì nó đau lưng kinh khủng khiếp. Mặc dù là chị được ngồi hạng thương gia, chị được nằm, nhưng mà chị nói thiệt với em, có bầu đi bay nó không có vui gì hết á. Tại thứ nhất em đi đái miết à. Ok. Cái thứ hai là em không có ngủ yên ổn được, tại vì cái bụng của em đeo cái dây seat belt, em đeo cái dây an toàn nó cũng không ấy. Thì đó là một cái, nhưng mà đó chưa phải là kỷ niệm rõ nhất. Sau đó là chị, khi mà chị hạ cánh ở đó, chị mới quyết định là phượt. Phượt có nghĩa là chồng chị sau khi hạ cánh xong thì ảnh phải bay về nước, xong ảnh lại bay qua lại thì chị mới về với ảnh. Có nghĩa là chị trải nghiệm ở châu Âu một mình trong mấy ngày vậy đó. Thì chị mới đi xe buýt quanh thành phố, và lúc đó tiếng Anh của chị là em biết là chị tiếng Anh bập bẹ ở bên sinh mà, xong rồi chị giờ chị lết qua đó, đó là lần đầu tiên chị đi du lịch bụi ở nước ngoài mà lại là đi một mình và lại không có chồng của mình. Tức là ở sinh thì mình có tiếng Anh nhưng mình đã biết chút chút rồi, nhưng mà đi qua xứ khác nó lại là một cái chuyện khác nữa. Và chị ở khách sạn một mình, rồi tối tới chị đi ăn uống một mình luôn. Thì cái mà chị thích nhất nữa đó là cái chocolate, hot chocolate ở bên châu Âu á. Trời ơi, chị không biết sao chị uống sô cô la ở đây thì nó không có ngon vậy, mà qua bên đó trời nó lạnh á, hiểu không? Uống thấy nó ngon vậy. Chị nghĩ có những cái nhỏ nhỏ như vậy mà nó lại là một cái mà làm cho chị nhớ rất là lâu, đến giờ thì vẫn nhớ cái đó luôn. Rồi xong, cái đặc biệt nữa là chị đã đặt một cái tour mà chị tự đi xe đạp, mà lúc đó chị có bầu mà người ta nhìn người ta không biết chị có bầu, tại vì mặc cái đầm rộng quá mà. Tức là đi xe đạp vòng quanh nó gọi là countryside, đại loại như là đi về cái phía vang của thành phố. Thì chị còn nhớ tới cái gió và cái cảm giác ở trên cái xe đạp đó, và chị cảm thấy là wow, nó giống như phim vậy. Mình coi phim miết mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm cái đó ngoài đời, và đó là cái trải nghiệm mà đến bây giờ chị vẫn cảm thấy là nó làm cho chị hiểu được cái giá trị của những cái đơn giản nhất, là mình có thể tự làm được nhiều điều mà người ta nói là mình không làm được. Chẳng hạn như người ta nói mình là con gái Việt Nam mà không có học trường lớp đồ này nọ, rồi làm sao mà không biết tiếng Anh, thì mình cũng nói được tiếng Anh rồi. Không có ai hết thì làm sao mà mình đi du lịch, mình cũng tự đi du lịch được. Chồng mình thả mình đó, xong chồng mình bay về, xong chồng mình lại bay về. Tại vì em hiểu nó giống như hai chiều vậy. Ảnh thả khách xong rồi ảnh lại bay đi về xin lại, rồi xong ảnh lại quay trở lại thả khách lại, rồi ảnh lại đón khách đi về xin lại. Nó giống như hai chiều. Thì chị ở đó chị đợi ảnh thôi trong trong 10 ngày đó, và chị tự đi du lịch một mình, chị tự khám phá châu Âu một mình, với tự thân của chị, với cái tiếng Anh ít ỏi của chị. Tại vì khi tới đó em biết người ta còn nói tiếng Dutch nữa. Dutch có nghĩa là tiếng châu Âu. Ok, thì có nhiều người người ta nói Dutch chị không biết nói sao hết, thì chị nói tiếng Anh thôi. Rồi xong chị phải kiếm người dịch cho chị, và tự mình thấy mình rất là giỏi, là mình quá wow, mình là một đứa chút xíu vậy. Và em qua bên đó em nhận thấy ai cũng cao, bà mẹ nó cao gấp 3 lần mình đi mình giống như con nít bên đó vậy, mình giống như tí hon vậy. Mình nói mình có bầu, tụi nó còn không biết là mình có bầu luôn, nhìn không giống mình có bầu luôn. Anyway, rồi cảm nhận cái không khí của nó, cái thời tiết của nó, cảm nhận cái văn hóa của người ta. Đó là cái lần đầu tiên mà chị được đi du lịch xa như vậy. Tại vì trước đó chị chỉ đi du lịch châu Á thôi. Thì dù châu Á nó vẫn là châu Á, nhưng mà khi em qua hẳn một cái vùng mới luôn á thì nó rất là khác. Ok. Có phải mọi chuyện xảy ra đều có lý do, nếu cái đó không phải của mình mà mình tham sẽ bị đời tát vô mặt không? Thứ nhất, cái vế đầu tiên của chị thì em cho là đúng. Ok. Cũng không phải em cho là đúng, nhưng mà cái kiến thức em học được nó bảo đảm được một điều vậy nè. Ví dụ như nếu như chị không đòi hỏi trong tư tưởng của chị đó là à tôi ước tôi có một nhà bự, thì vũ trụ cũng không gửi cho chị một cái bài thi thiệt là khó để cho chị đi kiếm tiền để mua cái căn nhà bự đó. Nếu như ước mơ của chị chỉ là tôi muốn một túp lều tranh hay trái tim vàng, vũ trụ sẽ cho chị một cái thửa ruộng xong rồi trồng rau ăn qua ngày chờ qua đời thôi. Nhưng bởi vì con người, cái desire, tức là cái lòng tham và cái nhu cầu cá nhân của họ tăng lên mỗi ngày. Đó là lý do tại sao cái việc gì đến nó phải đến, và nó đến vì có lý do của nó, bởi vì chị yêu cầu được có cái điều đó. Cho nên là mới nhiều sự thử thách, nhiều sóng gió, nhiều chướng ngại vật, nhiều vấn đề cho chị giải quyết để chị đạt được cái thành quả. Đó là cái ước mơ mà chị muốn có trong cuộc đời của chị. Rồi cái vế thứ hai, nếu có cái đó không phải là của mình mà mình tham sẽ bị đời tát vô trong mặt, thì câu trả lời của em là em tin vô quả báo và chắc chắn nó sẽ tát vô trong mặt. Nhưng mà có khi nó không tát vô ông này, nó tát vô cái thế hệ sau của ổng, hoặc con của ổng, hoặc cháu của ổng, hoặc chắc của ổng. Mình cũng không rảnh để đợi người nào nhận quả báo của họ đâu. Nhưng mà cái mà em có thể nói để cho chị tự tin hơn đó là hãy quan tâm đến cái quả báo của mình thôi. Quả báo nó cũng có nghĩa là quả báo tốt nữa. Tức là mình gieo hột cam thì mình sẽ nhận được cây cam, và cây cam trái ngọt hay không là do cái cách mình chăm bón cũng tương tự như vậy. Okay. Mình không thể nào mà mình trồng cây cam xong mình cứ đi ngó cái cây chanh nhà hàng xóm là ủa sao chanh của nó trồng lâu vậy rồi mà chưa thấy nó hái gặt gì hết. Mà cái chanh nó là cái chanh thúi nữa. Có nghĩa là người ta làm chuyện ác xong chị đứng chị ngó mấy chị canh cho người ta bị trả báo. None of your business, nó không phải chuyện của chị luôn. Ok, chị hãy quan tâm đến cái mà trả báo cho mình trước. Tức là mình làm cái gì, mình lo được cái gì. Đó là lý do tại sao mấy bạn tới đây hay nói là chị em muốn trả đũa nó, chị bày cho em chơi khăm nó. Chơi vậy. Ông trời tự sắp xếp hết. Ông trời tự sắp xếp hết. Những cái người mà hại chị, những cái người mà xưa giờ làm những cái điều có lỗi với chị, bây giờ người ta ở đâu? Bây giờ chị ở đâu? Chị có cần phải nhúng tay vô làm cái chuyện đó không? Chị không cần thiết. Ok, quả báo sẽ đến cho mỗi người khi em làm cái điều mà em gieo rắc ra. Em phải chịu trách nhiệm về cái điều đó là cái chắc, không né được đâu. Đáng sợ là bạn không biết, bạn không biết cái gì. Đúng rồi, cái đó là cái mà chị hay nói đó. Lâu 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 chị lên chị hay nói mấy đứa nó dốt là vậy đó. Tại vì đó chính là cái đáng sợ nhất, là you don't know what you don't know. Bạn không biết cái bạn không biết. Bởi vì bạn không biết cái bạn không biết, cho nên hằng ngày bạn hành xử như một cái người mà một cái đứa trẻ, một cái sự dốt nát. Và hằng ngày bạn lặp đi lặp lại cái hành vi ứng xử của mình một cách ngu xuẩn, và mình không biết là mình ngu xuẩn và mình không hiểu được là mình phải chỉnh sửa nó luôn. Đó là những cái mà chị biết, chị thấy, và chị cũng biết là nhiều người người ta biết. Học những cái điều này là nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết đó. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi, và Nhi sẽ gặp lại các bạn.